Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Dục.
Xin thân chào Nam Anh, xin thân chào quý chiến hữu và quý thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn.
Như thường lệ thì trước khi bước vào chương trình thì Nam Anh muốn hỏi ông có gì cần thông báo với quý thính giả của chúng ta không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, tôi được bạn bè ở trong nước họ cho biết trong nước đang có một cơ hội bao gồm những thanh niên trên 40 tuổi mang tên là Hội Yêu Đồ Lính. Và đồ lính ở đây là những quân trang quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là ba binh chủng như nhảy dù, biệt động quân và thứ quân lục chiến là được anh em yêu thích nhất. Trong cái việc này đó thì không hiểu Nam Anh nghĩ gì khi những người mà trước kia đến giờ họ không biết gì về quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả mà lại lập ra một cái hội như vậy, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh theo cái sự suy nghĩ của Nam Anh, có lẽ cái quân phục Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó là một quân phục là mang đến cái sắc áo rất là hào hùng. Bởi vậy những cái người này tuy rằng là chưa có biết gì về, nhất là những người là ở vùng Bắc nữa, chưa có biết gì về quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nhưng chỉ nhìn qua cái những cái bộ đồ lính thôi, sắc phục của quân phục của chúng ta là đã cảm thấy một cái sự hào hùng nào đó. Bởi vậy Nam Anh cũng là không có ngạc nhiên vì những cái màu áo, sắc áo của quân lực Việt Nam của chúng ta rất là đẹp và rất là oai hùng ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh. Thì câu trả lời của Nam Anh là thực tế, nhưng mà tôi thì lại có hơi một chút xíu là như thế này. Thông thường ngày từ ngày xưa đến giờ đó, khi thời vua Lê Lợi đó, thì trước khi Lê Lợi ra đó thì có câu là Lê Lợi vi vương, Nguyễn Trãi vi thần. Bây giờ thì tôi cứ nghĩ đây là một cái điềm trời vận nước báo cho trong nước là có một ngày sẽ quân lực Việt Nam trở hòa, không phải là cái thế hệ của chúng tôi mà thế hệ nối tiếp, một cái thế hệ mà quân đội sẽ có một cái trách nhiệm là bảo quốc an dân. Có thể chính những người bộ đội trong nước họ thay đổi lại và có một cuộc cách mạng nào đó để họ quay trở về với dân tộc, thì lúc đó là cái bộ quân phục này nó sẽ tượng trưng cho cả nước chứ không phải tượng trưng cho riêng quân lực Việt Nam Cộng Hòa như xưa, thưa Nam Anh. Vâng, thưa một điểm nữa là qua chương trình truyền hình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là qua chương trình mà phát thanh của Hoa Thịnh Đốn, các dư luận viên của Ba Đình họ đã viết những cái văn hóa gọi là theo đúng là theo tôi nghĩ thì văn hóa là của Trần Quốc Toản ngày xưa. Thành thử ra chúng tôi không có trả lời họ. Và cách im lặng nhất là mình giữ giá trị của nền văn hóa Việt Nam. Và tuy nhiên nếu quý vị nghe những chương trình của chúng tôi mà thấy như vậy thì xin quý vị nên có ý kiến tạo mình có một cái dư luận viên để dập ngay những cái thói hư tật xấu mà những người đảng viên Cộng sản họ đang áp dụng tại trong nước, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng. Và để trở lại với chương trình thì Nam Anh có một chút thắc mắc là trước khi mà gia nhập trường sĩ quan Đà Lạt thì ông có chia sẻ là ông có vài năm lang thang trên trường đại học mà thời đó là quý vị hay gọi là sinh viên liên khoa, thì ông có thể cho biết trong cái thời gian đó ông có tham gia sinh hoạt gì tại Sài Gòn không ạ?
Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu cũng như thưa quý thính giả, là với cái tuổi trẻ lớn lên và cái thời đó sinh viên đó, mỗi một kỳ đỗ tú tài 2 đó gọi là bắc đơ đó, nhất là bàn toán đó, thì cái thì số đỗ là 2% và đôi khi phải xin tổng thống để cho thêm 0.5 điểm nữa để lên được 2.5% hoặc 3% là tối đa. Thì sau khi miệt mài với lại các đúng quần tại các cái trường Chu Văn An, Hồ Cẩn, thì khi lên sinh viên thì tôi quyết định tạm thời không có thi vào các cái trường chuyên nghiệp. Tôi đi lang thang. Trong cái thời gian lang thang này đó, anh em cùng đồng lứa với chúng tôi có dẫn vào xem các cái tham gia hoạt động của các đảng phái. Có một điều phải nhận xét ngay là hồi đó chúng tôi nói một cái thế này: nếu tìm một ông bộ trưởng, một ông thứ trưởng thì có ngay, nhưng tìm một cán bộ trung cấp hoặc là cán bộ dưới hạ tầng cơ sở để tạo một cái hậu thuẫn nào đó thì có lẽ không ra. Đó là lý do mà tại sao ông Phan Khắc Xỉu, ông Phan Huy Quát, ông Phan Quang Đán, ông Nhất Linh không làm được cái gì hết mà tất cả phải nhường lại cho quân đội. Tại vì quân đội họ có cán bộ từ thượng tầng cơ sở cho đến anh binh nhì. Do đó thành thử ra mình không ngạc nhiên là tại sao mà miền Nam lại để cho quân đội chỉ huy. Điển hình là ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, thưa Nam Anh.
Vâng, trong cái chương trình truyền hình vừa chiếu đó thì ông có nói đây là cuộc chiến quốc cộng sau cùng. Như vậy xin ông có thể giải thích thêm được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái cuộc chiến của chúng tôi đối với lại quân Cộng sản Bắc Việt xâm lược kéo dài trong 20 năm. Bây giờ tất cả những người lính tuổi trẻ nhất cũng là trên 60. Thì tối đa những người tuổi tác của người lính Cộng Hòa đã đến cái thời mà truy thiên mệnh rồi và đã hưu trí. Bây giờ mình ngồi nghĩ lại, nếu mà 10 năm nữa thì còn bao nhiêu người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra mình phải làm một cái gì. Tức là theo tôi nghĩ, cuộc đời binh nghiệp của tôi thì trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng tôi có một cái gọi là cái lệnh hành quân. Để tiên liệu những đường lối hành động kế tiếp tùy theo sự diễn biến của tình hình, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, có lẽ là quý thính giả cũng như Nam Anh đều thắc mắc, muốn biết thêm về lệnh hành quân mà ông vừa đề cập, thì ông có thể giải thích thêm không được?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là trong cái lệnh hành quân này, cái quan trọng thứ nhất là tình hình địch, và một chút bóng bẩy nữa mà chúng ta cần phải có là lực lượng tổng chuẩn bị. Tình hình địch trong thời gian mà chúng tôi ở Suối Máu, có may mắn gặp được lại một vài vị tướng lãnh và quý vị đại tá mà đa số là đều quen biết với gia đình chúng tôi hết. Và qua sự tiếp xúc này, được biết là Ba Đình, tức là Việt Cộng, họ đã gài gián điệp từ Phủ Tổng thống cho đến các cấp quân đoàn. Tại Phủ Tổng thống thì có ông Nhã, ông Ẩn. Và cái điều khổ tâm nhất là tại phòng nhì Bộ Tổng Tham mưu, thì cái người đánh máy các lệnh hành quân của Việt Nam Cộng Hòa lại là một anh trung úy Việt Cộng. Cứ mỗi một lần anh ấy đánh lệnh hành quân xong đó, thì anh lại lấy cái tờ carbon anh mang về. Và anh mang về thì anh lại dùng cái xe Honda anh chở ra ngoài khu, giao cho Việt Cộng. Với một cái ưu tiên như vậy, lệnh hành quân của chúng tôi bị lộ. Rồi chẳng hạn như các quân đoàn lệnh hành quân khi mà chúng tôi đổ bộ vô Triệu Phong thì đã bị lộ ngay ở các quân đoàn. Và thưa Nam Anh cũng như thưa Quyến Chiếu, một quân đội mà có lệnh hành quân biết sẵn địch làm cái gì, vũ khí ưu tiên như vậy mà 20 năm mới thắng nổi cái đạo quân của chúng ta, thì lý do tại sao mà họ không thắng được, đó là cái tinh thần quyết chiến của người dân miền Nam. Chúng tôi nếu mà được tất biết cái lệnh hành quân của Cộng sản Bắc Việt và vũ khí hơn họ thì bảo đảm với Nam Anh cuộc chiến chúng tôi chỉ giải quyết trong vòng 5-10 năm thôi, không đến nỗi phải kéo dài đến 20 năm như vậy, thưa Nam Anh. Và một cái xin bàn thêm với Nam Anh là sau khi cái trận Mậu Thân xảy ra ở Sài Gòn đó, thanh niên tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các vùng chung quanh đó, họ gia nhập các binh chủng rất là nhiều. Đến nỗi mà hồi đó họ vào họ nói trời ơi, muốn vào thủy quân lục chiến thì nhảy dù at least phải cao trên 1m6 và có chứng chỉ đệ nhị thì mới được vô. Thành thử ra cái lúc đó là cái lúc mà quân lực mình rất là mạnh. Và cái lúc đó là sau cái chiến thắng mà người Mỹ họ không ngờ tới, thì họ ồ ạt, họ đổ vũ khí và họ trang bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng thưa Nam Anh cũng như thưa quý nhân hữu là khi nói về sau cái trận Mậu Thân mà những anh em thanh niên họ tình nguyện vào các cái binh chủng tổng chuẩn bị như vậy đó, thì tôi sực nhớ tới cái bài hát Hằng Hằng Lớp Lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thì do Elvis Phương trình bày. Thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại cái bản đó được không, thưa Nam Anh?
Đây giây phút này còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc cô phòng, còn người góc núi ven rừng chân mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh khó, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sâu, hàng hàng lớp lớp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu thề đành lấy quê hương. Chọn thề ước nhưng tình đất nước đâu phải chi cho mình dệt mộng thắm thiết yên lương. Phương trời anh xa xôi vạn lý, đêm nằm gối sung chung ánh trăng, nhưng đôi đường ly cách trong xin em hiểu rằng dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay. Đời dâng cho núi sâu, lòng này thách hơi tang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng buồn lắm em. Xin em hiểu rằng dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay. Đời dâng cho núi sâu, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng buồn lắm em ơi, buồn lắm em
ơi. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hàng hàng lớp lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông do Elvis Vương trình bày. Dạ vâng, Nam Anh vẫn còn thắc mắc là ông có nhắc về cái lực lượng trừ bị. Theo ông thì ông có thể giải thích thêm để cho quý thính giả biết thêm được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như là thưa quý vị. Thế một dịp thì chúng tôi có được Đại tá Mimi Phan mời ăn chung. Cái thế hệ của chúng mình bị lừa quá nhiều rồi. Thì cứ phân tích thử xem mình lừa bao nhiêu lần cho đến bây giờ. Chẳng hạn nó mới ở trong nước mới nhá lên mấy chữ là bây giờ nó không gọi mình là ngụy quân ngụy quyền nữa mà nó gọi là Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế là mà ngúm nên nó là Việt Cộng, bây giờ nó thay đổi chính sách. Tôi mới nói mình nhìn kỹ lại từ trước đến giờ đó. Khi mà Hồ Chí Minh ông ta vừa bắt đầu lên nắm quyền thì cả nước bị lừa, ai cũng kêu ông ta là bác hết, mặc dù cái tuổi tác của ông không đáng là bao nhiêu. Rồi đến cái ngày mà 19 tháng 8, cái ngày mà nó cướp quyền ở tại Ba Đình, thì vua Bảo Đại phải nói một câu như thế này. Khi mà vua Bảo Đại gặp sử gia Trần Trọng Kim tại Hồng Kông thì ông nói một câu như thế này: chúng ta già trẻ bị bọn du côn nó lừa rồi. Đó là điểm thứ hai. Đó, rồi đến năm 54 chúng ta không ký vào Hiệp định Geneva mà chúng ta lại bị Hồ Chí Minh nó lừa để nó có nửa đất để nó cắm rùi để nó tấn công miền Nam của chúng ta. Rồi sau cái Hiệp định Geneva thì chúng ta lại bị lừa một lần nữa là cái Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Có nghĩa là trong suốt cái hành trình 20 năm chiến đấu với Cộng sản Bắc Việt, chúng ta, những cái thế hệ của chúng tôi đã bị lừa quá nhiều rồi. Thì chúng tôi đi một kết luận như này: đối với các em của thế hệ nối tiếp đó, thì nếu các em bình tĩnh, sáng suốt, các em làm thế nào, coi như các em là lực lượng tổng chư bị của chúng tôi, các em đừng bị lừa nữa, thì là các em sẽ thắng Cộng sản chứ không có gì hết. Còn nếu các em bị lừa như chúng tôi thì chắc chắn chúng ta lại thua Cộng sản nữa. Thành thử cái vấn đề đối với Cộng sản, chúng ta phải rất là tinh tế và phải can đảm nhận vào những cái sự thực mà mình đã từ năm 45 cho tới bây giờ, và từ bây giờ trở đi, năm nay bước sang năm thứ 3, thì tất cả các thế hệ nối tiếp phải biết mình phải làm cái gì và làm như thế nào để cho đất nước họ nhìn vào mình. Tôi chỉ nhắc lại, nếu thế hệ trẻ đừng bị lừa nữa thì là cái lá cờ, cái chính nghĩa của chúng ta sẽ thắng tại Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ. Và thưa ông, vẫn qua bốn chữ là cá đối bằng đầu, ông có thể cho một thí dụ đẹp về vài kỷ niệm mà ông có không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nói đến cái danh từ bốn chữ mà cá đối bằng đầu đó, thì phải thú thực một điều là quân đội muốn giữ lại cái kỷ luật và cái truyền thống đặc biệt của quân đội thì chúng ta phải có kỷ luật. Và không có tình trạng mà anh nào cũng giống anh nào hết, ông nào cũng giống ông nào hết, mà phải có thứ tự, có lớp lang. Thì tôi xin kể Nam Anh một cái trường hợp. Khi ông Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng 369, ông qua đây họp, thì tôi nhận trách nhiệm với ông là sẽ đưa đón ông và lo lắng cho ông ra phi trường. Thì sau khi mà chở đại tá ra phi trường thì ông nói một câu rất là làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Ông nói là Duật cứ làm như anh tưởng anh là tiểu đoàn trưởng mà chú mày là trung đội trưởng để lo cho anh vậy. Thì tôi nói dạ không thưa Trình đại tá, mọi chuyện nó vẫn như cũ thôi. Đại tá là tiểu đoàn trưởng, tôi là trung đội trưởng thì tôi cũng vẫn phải lo cho đại tá như vậy. Rồi cái thứ hai, có một hình ảnh mà đến bây giờ nói ra tôi vẫn cảm động là khi ông tướng thủy quân lục chiến Bùi Thế Lân và phu nhân lên đây để họp cái hội trưng vương, thì tôi có mời ông tướng biệt động quân là thiếu tướng Phạm Duy Tất và phu nhân đi ăn. Thì tôi nhìn hai ông nói chuyện gần 45 phút đồng hồ, mà tôi cứ nghĩ rằng tôi đang ở tại Hương Điền và ông tướng Lân và tướng Tất đang nói về chuyện hành quân ở tại Hương Điền. Ông tướng Tất vẫn một điều thưa ông anh, hai điều thưa ông anh. Từ cái hình ảnh đó thì tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta, ông tướng ông làm được thì tại sao ông tá không làm được, mà ông tá làm được thì tại sao ông úy không làm được, và ông úy không làm được thì ông úy làm được thì tại sao ông hạ sĩ quan không làm được. Chúng ta tự chúng ta giữ cái vị trí của mình trước năm 75 thì có như vậy cái quân lực này và cái tập thể chiến sĩ này mới nói được cái giá trị của người lính Việt Nam Cộng Hòa, một người lính mà trách nhiệm được coi như là một cái thiên nhiệm là bảo quốc an dân. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, đó là những cái hình ảnh đẹp mà ông vừa chia sẻ cùng với Nam Anh cũng như tất cả quý khán hữu đang nghe chương trình hôm nay. Vì thời lượng cũng đã hết, Nam Anh phải xin chia tay cùng quý vị cũng như xin chia tay cùng ông Trần Quang Dực nơi đây và xin hẹn trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, thì trong chương trình ngày hôm nay thì xin thành thật cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Duy Hấn, Nam Anh, xin thân chào tất cả quý chiến hữu và quý thính giả đã nghe chương trình của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin đa tạ.